vì an ninh tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, chúng tôi có bài ghi nhận những hoạt động nổi bật của Hội Phụ nữ Công an tỉnh. Tiếp đó là bài cảnh báo nạn trộm cắp ở các công trình xây dựng. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bắt giam 3 đối tượng Nguyễn Thành Quý, 27 tuổi, Nguyễn Duy Khương, 35 tuổi, cùng ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, và Trần Công Sĩ, 31 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, là thủ phạm trong vụ dùng súng bắn nhau xảy ra tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn vào sáng ngày 28 tháng 2. Trong đó, Quý điều khiển xe máy chở Khương ngồi sau, dùng súng bắn Trần Công Sĩ và cũng bị Sĩ bắn trả. Trong tuần, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh đã triệt xóa ổ ma túy ở phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn, tạm giữ hình sự 5 đối tượng. Cũng trong tuần qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Vân Canh xóa ổ cờ bạc bằng hình thức sóc bầu cua tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Tổ công tác bắt quả tang 7 đối tượng đang chơi bầu cua, thu giữ 3,5 triệu đồng và một số tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc. Được biết, ổ cờ bạc này lén lút hoạt động từ sau Tết đến nay. Vụ việc đang được Công an huyện Vân Canh tiếp tục điều tra làm rõ. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra một vụ làm một người chết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, những năm qua cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng bằng nhiều việc làm thiết thực có ý nghĩa. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, chúng tôi có bài ghi nhận những hoạt động nổi bật này. Chúng ta cùng nghe.
Thời gian qua, hoạt động hội và phong trào phụ nữ công an tỉnh luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo khí thế sôi nổi, động viên chị em tích cực công tác, lập nhiều thành tích xuất sắc. Nổi bật là các cấp hội đã chủ động tổ chức và tích cực tham gia hưởng ứng các chương trình, các phong trào thi đua và đợt thi đua đặc biệt do Bộ Công an tỉnh và hội cấp trên phát động như phong trào thi đua phụ nữ công an bản lĩnh nhân văn kỷ cương trách nhiệm vì an ninh tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình, vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau trong lực lượng công an tỉnh, chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương, chương trình mẹ đỡ đầu. Đặc biệt, Ban chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hướng về cơ sở, thăm hỏi các gia đình chính sách hộ nghèo, học sinh vượt khó. Chỉ tính riêng trong năm 2022, Ban chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh và các cơ sở hội đã tổ chức 350 đợt hoạt động trao tặng hơn 2.500 suất quà cho hộ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, gia đình có công với cách mạng, tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Một trong những phong trào điển hình mang lại hiệu quả ý nghĩa thiết thực được đông đảo cán bộ chiến sĩ, hội viên phụ nữ công an tỉnh quan tâm và tích cực hưởng ứng trong những năm qua là phong trào vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2022, cùng với sự đồng hành hỗ trợ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quy Nhơn, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã vận động cán bộ chiến sĩ và nhân viên ngân hàng đóng góp số tiền 450 triệu đồng và khảo sát chọn 4 gia đình cán bộ chiến sĩ đang công tác tại công an các huyện miền núi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn hai huyện Vĩnh Thạnh và An Lão để xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội. Thiếu tá Châu Thị Ngọc Hồng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh cho biết.
Trong năm 2022, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã hỗ trợ xây nhà cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, thì được sự đồng ý của Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh thì chúng tôi đã khảo sát và chấm chọn ra 4 trường hợp là cán bộ chiến sĩ thuộc Công an huyện Vĩnh Thạnh và Công an huyện An Lão. Thì 4 trường hợp cán bộ chiến sĩ này có hoàn cảnh rất là khó khăn, phải sống trong nhà tạm bợ, rất là cần cái sự quan tâm và chung tay của chúng ta.
Với mong muốn động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ đang công tác vùng cao an tâm công tác, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại các xã địa bàn vùng cao, nên Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng đã thăm động viên hỗ trợ nữ công an đang công tác tại các địa bàn vùng cao tại huyện An Lão. Chương trình đồng hành cùng nữ công an xã miền núi tại công an hai xã An Hưng và An Dũng, huyện An Lão đã động viên kịp thời những cán bộ nữ đang công tác tại đây yên tâm công tác. Hội đã tặng quà các nhu yếu phẩm, thiết bị sinh hoạt trị giá 10 triệu đồng, góp phần giúp các nữ chiến sĩ công an yên tâm công tác. Đại úy Đinh Thị Khoa, công tác công an xã An Hưng, chia sẻ.
Thì bản thân tôi thì cũng như các đồng chí trong công an xã thì cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái động lực cũng như là cái để mà giúp cho chị em ở cơ sở có thể phần nào đó giảm bớt được những cái khó khăn cũng như là những cái hạn chế ở trong cuộc sống hàng ngày để có thể mà chuyên tâm hơn vào cái công tác chuyên môn được giao.
Không chỉ hỗ trợ về vật chất, mà Hội Phụ Nữ Công an tỉnh còn có các hoạt động giúp Hội Phụ Nữ Công an vùng cao tổ chức các hoạt động phong phú nhằm giữ gìn an ninh trật tự địa phương, bảo đảm an ninh tuyến núi. Trong đó, Hội Phụ Nữ Công an tỉnh đã phối hợp với Hội Phụ Nữ Công an huyện An Lão tổ chức chương trình Tiếp bước em tới trường tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông An Lão, tặng 50 bộ vải áo dài với số tiền là 12 triệu đồng. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo tình trạng trộm cắp tại các công trình đang xây dựng. Mời các đồng chí, quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, nhắm vào những công trình nhà ở đang xây dựng không có người trông giữ, các đối tượng tìm cách đột nhập lấy cắp nhiều tài sản là vật liệu xây dựng, thiết bị thi công công trình. Hiện nay đang vào mùa cao điểm xây dựng nên các đối tượng trộm cắp càng tăng cường hoạt động. Vụ trộm cắp ở công trình đang xây dựng gây thiệt hại lớn về tài sản xảy ra vào trung tuần tháng 2 vừa qua tại khu tái định cư ở khu vực Đông Bàn Thành, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn là một điển hình. Theo đó, kẻ gian đã đột nhập cắt trộm 172 mét dây cáp đồng và một số thiết bị điện với tổng giá trị tài sản bị thiệt hại khoảng 240 triệu đồng. Theo Thượng tá Đặng Văn Long, Phó trưởng Công an thị xã An Nhơn, hầu hết các vụ trộm vật tư thiết bị điện ở các công trình xảy ra trong đêm tại các khu dân cư đang xây dựng. Đối tượng trộm am hiểu về điện, chuyên nghiệp, trang bị đầy đủ dụng cụ phương tiện gây án, thực hiện các hành vi như phá ổ khóa, cắt cầu dao, các dây cáp ngầm tại chân trụ điện. Tài sản bị mất chủ yếu là aptomat 3 pha, thanh cái bằng đồng, đầu cốt đồng trong tủ điện dọc theo các tuyến đường và dây cáp đồng dưới chân các tủ điện. Hay như ngày 15 tháng 2, Công an huyện Tây Sơn nhận tin báo mất trộm tài sản từ công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Phát, chuyên xây lắp hạng mục điện sinh hoạt và chiếu sáng. Công ty này đang thi công công trình xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước. Nhân viên công ty đã phát hiện kẻ gian đã cậy tủ điện vào hộp kỹ thuật đang thi công tại xã Phước Thuận để cắt đường dây cáp ngầm hạ thế dài 810 mét, trị giá hơn 930 triệu đồng. Không chỉ ở các công trình, các đối tượng còn đột nhập vào nhà dân đang xây dựng. Chị TTV, chủ một căn nhà đang xây dựng ở phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn cho biết, khi thi công nhà ở, gia đình chị đã dựng tạm một lán trại để tập kết vật liệu, máy móc thi công, đồng thời trông giữ mỗi đêm. Tuy nhiên, cuối tháng 2 vừa qua, lợi dụng người trong nhà ngủ, kẻ trộm đã đột nhập vào nhà, đang xây, lấy tài sản trị giá 10 triệu đồng. Chị V kể, biết là khi thi công nhà cửa bê bộn, thiếu vắng người giữ, nên chị cất hết mọi đồ đạc, vật liệu vào lán trại. Vậy mà trộm đột nhập lấy đồ đạc. Cách đó ít hôm, một nhà hàng xóm đang thi công cũng đã bị trộm cắt khóa, lấy hàng trăm ký thép và xi măng. Không chỉ trộm cắp vặt, nhiều vụ việc đối tượng táo tợn lấy đi vật liệu xây dựng có giá trị như thép, xi măng hoặc các máy móc thi công gây nhiều thiệt hại cho gia chủ. Các đối tượng trộm cắp ban ngày thường lượn lờ thăm dò, đóng vai người mua đất làm nhà để vào ngó nghiêng, rồi lợi dụng khi sơ hở là đột nhập lấy cắp. Mới đây, đối tượng Dương Bửu Nghĩa, 28 tuổi ở xã Nhân Thọ, thị xã An Nhơn, chuyên thực hiện các vụ trộm ở các công trình đang xây dựng, đã bị Công an phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn bắt quả tang. Thượng tá Đặng Văn Long, Phó trưởng Công an thị xã An Nhơn khuyến cáo, lợi dụng sự bề bộn của các công trình nhà ở, sự sơ hở của chủ nhà chủ thầu, các đạo chích tăng cường hoạt động. Vì vậy, các chủ nhà chủ thầu cần nâng cao cảnh giác để chủ động phòng ngừa, phải cắt cử người trông nom, bảo vệ tài sản của chính mình. đề phòng những vụ trộm gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 8 tháng 3 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.